Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Theo chân Chúa cứu thế.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi. Một giây phút xa ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày chuyên đề tâm vấn dựa trên cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu Effective Christian Counseling của tiến sĩ Gary Collins, viết chung với tiến sĩ Paul B. Lâm, đặc biệt cho độc giả Việt Nam. Sách Tâm vấn Cơ đốc bằng tiếng Việt, và nhất là do tác giả người Việt còn tương đối ít. Vì vậy, mong rằng tài liệu này sẽ góp phần phổ biến những kiến thức cơ bản về ngành tâm vấn còn tương đối mới mẻ trong các cộng đồng Cơ đốc Việt Nam.
Đường hoang vắng xa vời, cần ai soi lối. Mỗi bước đi trong đời, nguyện Chúa nắm tay tôi.
Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chương 15 nói về tiêu chuẩn đạo đức và tâm vấn Cơ đốc. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Tôi sẽ thưa chuyện Ngài, lời Việt của Vĩnh Phúc, qua tiếng hát Nguyên Thủy, Hữu Trương và Linh Năng.
Sẽ không hỏi ngài cớ sao đời đổi thay, vì đâu trái tim này nhuốm bao u hoài.
Gặp ngài mặt đối nhau tôi sẽ hay vì sao,
được thỏa lòng khát khao nguôi hết ưu sầu. Ngài truyền cho với
mọi niềm đau đớn trong đời, Chúa sẽ đem xa vời.
Tôi thấy trong cuộc đời đầy gian khổ thôi, không có gì quá vui, mắt nhòa lệ rơi.
Tôi thấy nơi lòng người ghét ghen thù oán thôi, tình thương vắng
cho với tôi, Chúa ban hồn thắm tươi. Mọi niềm đau đớn trong đời, Chúa sẽ đem xa vời.
Không đổi thay trên bước đường khó gầy, Chúa hằng
cầm tay. Tôi quyết vâng lời Ngài, dẫu cho gặp rối mai, dù năm tháng u hoài, vẫn tin nơi Ngài. Gặp Ngài mặt đối nhau, tôi sẽ hay vì sao? Được thỏa lòng khát khao, Người hết yêu sầu. Ngài truyền cho với tôi Chúa ban hồn thắm tươi. Mọi niềm đau đớn trong đời Chúa sẽ đem xa vời.
Tôi sẽ thưa chuyện Ngài một ngày tới đây, khi bóng mờ vút bay, phước hạnh vào thay.
Tôi sẽ thưa chuyện Ngài những tâm sự lắng lại, rồi nghe Chúa tỏ bày nỗi vui dâng đầy.
Gặp Ngài mặt đối
gặp
nhau,
Ngài mặt đối
tôi sẽ hay vì sao?
Tôi sẽ hay vì sao?
Được hòa lòng khát
khao, được hòa lòng khát
khao,
nuôi hết sầu. Ngài truyền cho với
chắc
tôi Chúa ban hồn thắm tươi, mọi niềm đau đớn trong đời Chúa sẽ đem xa vời.
Gặp Ngài mặt đối nhau, tôi sẽ hay vì sao? Được thỏa lòng khát khao, nguôi hết ưu sầu.
Ngài truyền cho với tôi Chúa ban hồn thắm tươi, mọi niềm đau đớn trong đời Chúa sẽ đem xa
vời. Vừa rồi là tiếng hát Nguyên Thủy Hữu Trương và Linh Năng qua ca khúc Tôi Sẽ Thưa Chuyện Ngài, lời Việt của Vĩnh Phúc. Và bây giờ là tiếp theo chương 15, nói về trách nhiệm đạo đức cơ đốc. Thứ nhất, nhà tâm vấn cơ đốc liêm chính duy trì chuẩn mực năng lực cao nhất. Chúng ta phải đặt hạnh phúc của người được tâm vấn trước tiên và giúp đỡ tận tình trung tín, tận dụng mọi kỹ năng chuyên môn. Nhưng chúng ta không cung ứng dịch vụ hoặc việc làm ngoài giới hạn khả năng. Thứ hai, nhà tâm vấn cơ đốc chân thật, chăm lo hạnh phúc cho thân chủ và không tìm cách điều khiển thân chủ dưới bất cứ hình thức nào. Khi dịch vụ cùng mối quan hệ đối với thân chủ không còn cần thiết nữa hoặc không còn đáp ứng được nhu cầu hay quyền lợi của thân chủ, thì chúng ta phải chấm dứt ngay dịch vụ cùng mối quan hệ nghề nghiệp đó với họ. Thứ ba, nhà tâm vấn cơ đốc phải cộng tác với các chuyên gia khác để phục vụ thân chủ một cách thích hợp và có hiệu quả. Họ tham khảo ý kiến của đồng nghiệp và của những người giám sát công việc nếu cần, để mang lại ích lợi cao nhất cho thân chủ. Thứ tư, nhà tâm vấn cơ đốc cần cảnh giác về thành kiến với các nhóm sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo, những người khuyết tật và những thành phần kinh tế và xã hội khác nhau. Không được phân biệt đối xử bất công với họ vì các yếu tố trên hoặc bất kỳ những yếu tố nào khác bị pháp luật ngăn cấm. Thứ năm, nhà tâm vấn cơ đốc phải duy trì tiêu chuẩn chuyên môn cao nhất, phải chẩn đoán, điều trị hoặc thực hiện các dịch vụ tâm lý khác dựa trên kiến thức khoa học và nghề nghiệp. Chúng ta phải biết và quen các cá nhân trong gia đình và cộng đồng thân chủ có lúc đề cập đến. Nhóm người này có thể bao gồm cả y sĩ, luật sư, nhà phân tâm học, nhà tâm lý học, cùng những nhà tâm vấn chuyên nghiệp khác từng có liên hệ với đương sự. Thứ sáu, nhà tâm vấn cơ đốc có bổn phận giữ kín mọi thông tin từ thân chủ trong tiến trình tâm vấn, ngoại trừ trường hợp tiết lộ vì ích lợi của thân chủ. Bảo mật rất cần cho việc phát triển mối quan hệ tin cậy, giúp cho việc trị liệu có kết quả. Và thứ bảy, nhà tâm vấn cơ đốc có trách nhiệm pháp lý lẫn đạo đức, phải cung ứng dịch vụ tâm vấn cách thành thạo, không được dùng những hành động phi pháp đối với thân chủ. Hành động phi pháp là một khái niệm pháp lý bao gồm sự cầu thả dẫn tới hậu quả gây tổn thương hoặc thiệt hại cho thân chủ. Không giữ được tiêu chuẩn pháp lý lẫn quy luật đạo đức trong nghề để chăm lo cho thân chủ, nhà tâm vấn có thể bị truy tố là có hành động phi pháp. Vì thế, hành nghề tâm vấn với năng lực thành thạo chuyên nghiệp là khôn ngoan. Bây giờ chúng ta nói đến tâm vấn thuộc linh. Thứ nhất, nhà tâm vấn Cơ Đốc phải là người theo Chúa Cứu Thế Giê-xu, có kiến thức thánh kinh và tâm lý, và cam kết hành nghề tâm vấn để phục vụ người khác và mang vinh quang cho Đức Chúa Trời, theo Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 31. Thứ hai, nhà tâm vấn Cơ Đốc cũng phải có những phẩm tính thuộc linh. Chúng ta phải theo đuổi việc trở nên giống như Chúa Cứu Thế. Như Timôthê, nhà tâm vấn Cơ Đốc phải làm gương cho tín hữu trong lời nói, nếp sống, tình yêu, đức tin cùng sự thanh khiết, theo Timôthê thứ nhất chương 4 câu 12. Thứ ba, nhà tâm vấn Cơ Đốc tìm cách đưa người khác vào mối quan hệ riêng tư với Chúa Cứu Thế Giê-xu và giúp họ được tha thứ cùng giải thoát khỏi hậu quả tai hại của tội lỗi. Trên hết, nhà tâm vấn Cơ Đốc tạo điều kiện giúp người khác trở thành môn đồ của Chúa Cứu Thế, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 19. Thứ tư, nhà tâm vấn Cơ Đốc dùng nhiều phương pháp chữa trị khác nhau để giúp giải quyết vấn đề theo cách hợp với lời dạy của Kinh Thánh. Tuy nhiên, chúng ta không thể cho rằng trong tâm vấn cứu cánh chứng minh cho phương tiện, mà phương tiện hoặc kỹ thuật phải nhất quán đối với lời dạy trong Kinh Thánh. Mục tiêu tối hậu là giúp thân chủ kinh nghiệm được sự chữa lành, được học hỏi và tăng trưởng tâm linh. Thứ năm, nhà tâm vấn Cơ Đốc phải vững vàng và trung thành gắn bó với hội thánh địa phương. Chúng ta luôn luôn tìm cách kết hợp những khái niệm tâm lý với Kinh Thánh nhằm hiểu đầy đủ hơn về tính năng động của nếp sống Cơ Đốc. Thứ sáu, nhà tâm vấn Cơ Đốc cần được đầy dẫy Đức Thánh Linh, theo như Ê-phê-sô chương 5 câu 18, để sống bày tỏ những đặc điểm có hiệu quả nhất là yêu thương, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, nhân ái, thiện lành, trung tín, mềm mại và tiết chế, theo Ga-la-ti chương 5 câu 22. Thứ bảy, nhà tâm vấn Cơ Đốc phải tự hiến mình làm dụng cụ để qua đó Thánh Linh có thể hành động, hầu an ủi, giúp đỡ, dạy dỗ, thuyết phục hoặc hướng dẫn người khác. Mục tiêu của chúng ta phải là để Đức Thánh Linh sử dụng mình, chạm vào cuộc đời người khác, thay đổi và đưa họ vào sự trưởng thành tâm lý cũng như tâm linh. Kết luận, nhà tâm vấn Cơ Đốc là đầy tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, được Thần Linh dẫn dắt, tận hiến sâu sắc và áp dụng tài năng, kỹ năng, kiến thức chuyên môn cùng nhận thức Đức Chúa Trời ban cho vào chức vụ tâm vấn chuyên nghiệp của mình. Chúng ta trung thành với công tác giúp người khác tiến tới sự toàn vẹn cá nhân, thành thạo giao tiếp, ổn định trí tuệ và trưởng thành thuộc linh. Nhà tâm vấn Cơ Đốc cố gắng thực hiện từng quyết định đạo đức tôn cao Đức Chúa Trời. Chúng ta cam kết làm theo lời dạy của Kinh Thánh và vì hạnh phúc của thân chủ. Trong hoàn cảnh phải có những quyết định đạo đức khó khăn, nhà tâm vấn Cơ Đốc phải kín đáo thảo luận tình hình với các nhà tâm vấn Cơ Đốc khác. Nếu cần, có thể tham khảo ý kiến luật sư, y sĩ hoặc những mục sư khác. Nhà tâm vấn Cơ Đốc phải luôn luôn xin Chúa hướng dẫn. Chúng ta phải tìm kiếm giáo huấn của Kinh Thánh và thu thập càng nhiều dữ kiện thực tế càng tốt. Cuối cùng, chúng ta phải thành thật tin rằng Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt mình, rồi sau đó quyết định thật khôn ngoan dựa trên chứng cớ sẵn có đáng tin nhất nhằm lợi ích cao nhất cho thân chủ. Mong rằng Đức Chúa Trời được tôn cao, Đức Thánh Linh được mời gọi và Chúa Cứu Thế Giê-xu được lộ rõ trong mọi nỗ lực tâm vấn của chúng ta. Nhờ đó, thân chủ sẽ được phước mà không bị hại, thương tích được chữa lành, tội lỗi được tha thứ và họ sẽ có hy vọng trong tương lai. Nếu được như vậy, chúng ta đã dự phần trong cuộc phiêu lưu kỳ diệu, làm trọn được lời kêu gọi chúng ta phải luôn luôn xuất sắc và toàn vẹn đạo đức trong công tác tâm vấn Cơ Đốc có hiệu quả. Sau đây là phần câu hỏi ôn và thảo luận cho chương 15, tiêu chuẩn đạo đức và tâm vấn Cơ Đốc. Câu hỏi thứ nhất, tiêu chuẩn đạo đức và ngành tâm vấn Cơ Đốc có liên quan gì? Mục đích của tiêu chuẩn đạo đức là gì? Tại sao tiêu chuẩn đạo đức quan trọng trong ngành tâm vấn? Tiêu chuẩn đạo đức và ngành tâm vấn Cơ Đốc có liên quan gì? Mục đích của tiêu chuẩn đạo đức là gì? Tại sao tiêu chuẩn đạo đức quan trọng trong ngành tâm vấn? Câu hỏi thứ hai, mục sư, truyền đạo, những người lãnh đạo hội thánh, khi làm công tác tâm vấn tự nguyện, không có giấy phép hành nghề chuyên môn, có nên tuân theo tiêu chuẩn đạo đức trong ngành tâm vấn hay không? Tại sao? Mục sư, truyền đạo, những người lãnh đạo hội thánh, khi làm công tác tâm vấn tự nguyện, không có giấy phép hành nghề chuyên môn, có nên tuân theo tiêu chuẩn đạo đức trong ngành tâm vấn hay không? Tại sao? Câu hỏi thứ ba. Nhà tâm vấn Cơ Đốc có trách nhiệm hành vi đạo đức nào trong quá trình tâm vấn? Hãy thảo luận những hành vi đạo đức tâm vấn. Kinh Thánh có những giáo huấn nào cho người làm công tác tâm vấn? Nhà tâm vấn Cơ Đốc có trách nhiệm hành vi đạo đức nào trong quá trình tâm vấn? Hãy thảo luận những hành vi đạo đức tâm vấn. Kinh Thánh có những giáo huấn nào cho người làm công tác tâm vấn? Câu hỏi thứ tư. Tác giả nêu ra 7 tiêu chuẩn đạo đức nào cho người làm công tác tâm vấn? Tại sao nhà tâm vấn Cơ Đốc cần duy trì tiêu chuẩn đạo đức tâm vấn? Thực hiện những tiêu chuẩn này khó khăn, thách thức như thế nào? Tác giả nêu ra 7 tiêu chuẩn đạo đức nào cho người làm công tác tâm vấn? Tại sao nhà tâm vấn Cơ Đốc duy trì tiêu chuẩn đạo đức tâm vấn? Thực hiện những tiêu chuẩn này khó khăn, thách thức như thế nào? Câu hỏi thứ năm. Nhà tâm vấn Cơ Đốc có những trách nhiệm đạo đức nào? Những trách nhiệm đạo đức nào có thể áp dụng cho các mục sư, truyền đạo và người ở các ngành chuyên môn khác? Nhà tâm vấn Cơ Đốc có những trách nhiệm đạo đức nào? Những trách nhiệm đạo đức nào có thể áp dụng cho các mục sư, truyền đạo và người ở các ngành chuyên môn khác? Câu hỏi thứ sáu. Nhà tâm vấn Cơ Đốc cần phải có những phẩm chất thuộc linh nào trong tiến trình tâm vấn thuộc linh cho các tín nhân? Tại sao những phẩm chất này quan trọng? Kinh Thánh nhấn mạnh đến những phẩm hạnh này như thế nào? Nhà tâm vấn Cơ Đốc cần phải có những phẩm chất thuộc linh nào trong tiến trình tâm vấn thuộc linh cho các tín nhân? Tại sao những phẩm chất này quan trọng? Kinh Thánh nhấn mạnh đến những phẩm hạnh này như thế nào? Và câu hỏi thứ bảy. Nhà tâm vấn Cơ Đốc
Làm thế nào để phát huy ân tứ khuyên lơn giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống? Làm cách nào để trở thành một nhà tâm vấn cơ đốc hữu hiệu? Nhà tâm vấn cơ đốc làm thế nào để phát huy ân tứ khuyên lơn giúp đỡ những người đang gặp khó khăn hoạn nạn trong cuộc sống? Làm thế nào để trở thành một nhà tâm vấn cơ đốc hữu hiệu? Sau đây là phần từ vựng chuyên môn. Trước hết, nghiện, addiction. Nghiện là bất kỳ suy nghĩ hoặc hành vi nào theo thói quen, lặp lại và từ khó tới mức không thể kiềm chế được. Thường cơn nghiện mang lại khoái cảm tạm thời, nhưng hậu quả tai hại có thể lâu dài đối với sức khỏe và hạnh phúc của người nghiện. Quá trình nghiện tiệm tiến và dần dần tạo áp lực đến chỗ điều khiển nạn nhân. Người nghiện có thể chấp nhận tình trạng này là có hại, nhưng chấm dứt thì dường như lại không thể được. Có rất nhiều loại nghiện, từ nghiện thức ăn, nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma túy, nicotine, nghiện cờ bạc cho tới nghiện tình dục. Bất kỳ loại nghiện nào cũng gồm cả yếu tố thể xác lẫn tâm lý, khiến cho việc cai nghiện cực kỳ khó khăn. Nghiện rượu, alcoholic. Lạm dụng rượu là một nan đề xã hội, sức khỏe và đạo đức nghiêm trọng. Nó phá vỡ gia đình, làm tiêu tan sự nghiệp, hủy hoại cơ thể, phân rẽ bạn bè và dẫn tới những nỗi thống khổ không thể mô tả được. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, người nghiện rượu là kẻ uống quá chén và lệ thuộc vào rượu đến độ rối loạn thần kinh, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần hay thể xác, đến mối quan hệ với người khác, ảnh hưởng hoạt động kinh tế cùng xã hội tốt đẹp của người đó. Tuy người nghiện rượu có khác nhau trong cách biểu hiện cùng mức độ gia tăng, nhưng tất cả đều có những triệu chứng về thể lý, rối loạn tâm lý cũng như những nan đề trong hành vi cản trở sinh hoạt xã hội và công việc làm của họ. Nghiện rượu là căn bệnh có một quá trình tiệm tiến, có thể trở thành mãn tính. Không chữa trị, chứng nghiện rượu có thể gây thảm họa. Lo âu hay ưu lụy, anxiety, là một dạng bệnh tâm thần có triệu chứng như khó chịu, e ngại, lo lắng, sợ hãi và khủng hoảng bên trong kèm theo kích thích cao độ trong cơ thể. Tim đập nhanh hơn, huyết áp và cơ bắp căng thẳng hơn, tạo những thay đổi thần kinh và chuyển hóa bên trong, đôi khi đổ mồ hôi và đương sự có thể cảm thấy choáng váng, hốt hoảng, run rẩy, nôn mửa và không thể thư giãn. Chứng lo âu có thể xuất hiện khi đối diện với một tình trạng nguy hiểm cụ thể, hoặc cũng có thể là phản ứng trước chuyện tưởng tượng hay mối đe dọa bâng quơ. Lo âu có nhiều dạng. Lo âu có chừng mực là chuyện bình thường trong cuộc sống. Nhưng nếu lo âu đến độ khiến bạn không có được cuộc sống thỏa lòng, thì phải tìm kiếm sự trợ giúp. Điều may mắn là những biểu hiện rối loạn của chứng lo âu đều chữa trị được và bạn có nhiều cách để kiềm chế lẫn giảm thiểu lo âu trong cuộc sống. Giận dữ, anger, là trạng thái tình cảm mọi người đều kinh nghiệm, nhưng không thể định nghĩa chính xác được. Giận dữ xuất hiện với nhiều cường độ khác nhau, từ khó chịu thoáng qua hoặc bực dọc tới thịnh nộ dữ dội. Giận dữ có thể khởi sự từ tuổi thơ và tiếp tục lâu dài về sau. Giận dữ có thể được giấu kín và giữ lại bên trong hoặc biểu lộ công khai không cần che giấu, có nghĩa là ngắn hạn, đến rồi đi thật nhanh, hoặc có thể trụ lại nhiều thập niên ở dạng cay đắng, hận thù hoặc ghen ghét. Giận dữ có thể phá hoại, đặc biệt khi dai dẳng ở dạng gây hấn hay trả thù, nhưng cũng có thể mang tính gây dựng nếu thúc đẩy chúng ta sửa sai bất công hoặc suy nghĩ cách sáng tạo.
Lòng thêm ơn chân thành, hàng ngày tôi khóc.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu của Đài Nguồn Sống. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.